truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Bích và Cuộc đời.
Chương 21. Phi-la-tô và vợ ông.
Khi Đức Giê-xu bị điều sang dinh Hê-rô-đê và khi người bị dạo bán tại tòa này, tôi thấy Phi-la-tô đến tìm vợ ông là bà Claudia Procola. Hai người gặp nhau tại nhà mát trong khu vườn đằng sau dinh Phi-la-tô. Bà run rẩy và xúc động. Bà là một phụ nữ cao ráo, thanh nhã tuy hơi xanh xao. Bà đội khăn duyên dáng, rủ xuống sau lưng nhưng không che hết mái tóc, quấn gọn trên đầu và được tô điểm bằng vài đồ trang sức. Bà đeo bông tai và chuỗi ngọc, và chiếc áo thẳng nếp có nút thắt ở ngực. Bà nói chuyện lâu với Phi-la-tô và yêu cầu ông đừng xúc phạm đến Đức Giê-xu, vị ngôn sứ, đấng thánh của các thánh. Và sau đó, bà kể lại một số điều trong giấc mơ hay thị kiến về Đức Giê-xu mà bà được thấy trong đêm hôm trước. Tôi nhớ bà có được linh kiến việc thiên thần truyền tin cho Đức Maria, việc Đức Kitô giáng sinh, sự sùng bái của một đồng và ba vua, các tiên đoán của ông Simeon và bà Anna, cuộc trốn tránh sang Ai Cập, việc thảm sát các anh hài, sự cám dỗ trong sa mạc và các cảnh tượng khác trong cuộc đời cực thánh của Đức Giê-xu. Bà luôn trông thấy người có ánh sáng bao quanh, trong khi cái độc ác và xấu xa của kẻ thù người thì xuất hiện dưới những hình thù khủng khiếp nhất. Bà nhìn thấy sự thánh thiện và khổ não của mẹ người và những đau khổ không cùng của người dưới các biểu hiệu của tình yêu và kiên trì bất biến. Bà đau khổ và buồn sầu không thể tả vì các thị kiến này. Vì ngoài tính cách bất thường, chúng còn gây cho bà một ấn tượng rất đáng tin và không thể xóa bỏ. Tỉ như, việc thảm sát các anh hài và lời tiên đoán của ông Simeon trong đền thờ, bà trông thấy như đang xảy ra ngay kế cận nhà bà. Khi sáng hôm sau, hoảng hốt vì tiếng la hét ồn ào của đám người đê tiện, bà nhìn về diễn đàn và nhận ra Đức Chúa là đấng mà bà đã nhìn thấy trong thị kiến đêm hôm qua. Bà trông thấy người giờ đây là đối tượng của mọi loại sỉ nhục và hành hạ, trong khi người bị kẻ thù dẫn ngang qua diễn đàn đến dinh Hê-rô-đê. Trong khổ não khủng khiếp, bà lập tức sai người đến với Phi-la-tô, và bà đã kể lại cho ông các thị kiến trong giấc mơ với đầy đủ chi tiết mà bà có thể hiểu được. Bà khẩn khoản nài xin và bám lấy Phi-la-tô trong dáng điệu thống thiết nhất.
Phi-la-tô rất đổi ngạc nhiên và bối rối về những điều bà kể. Ông so sánh điều đó với những gì được nghe về Đức Giê-xu, với sự thịnh nộ của người Do Thái, với sự im lặng của Đức Giê-xu và với các câu trả lời tuyệt diệu của người cho tất cả câu hỏi ông đặt ra. Ông thấy bức xúc khó chịu, nhưng không lâu, ông nhượng bộ các yêu cầu của vợ và nói:
"Tôi đã tuyên bố là tôi không tìm thấy tội gì nơi ông Giê-xu. Tôi sẽ không kết án ông ta, vì tôi biết người Do Thái hoàn toàn độc ác."
Ông nói nhiều về thái độ chịu đựng của Đức Giê-xu đối với chính ông, và đã trấn an sự lo sợ của vợ. Ngay cả hứa với bà là ông sẽ không kết án người. "Tôi không nhớ vật trang sức nào, hoặc chiếc nhẫn, hay một dấu ấn nào về Phi-la-tô đã đưa cho bà để làm tin cho lời hứa." Trong sự thông cảm này, hai người chia tay. Tôi thấy Phi-la-tô là một người gàn dở, tham lam, kiêu căng và do dự, đầy bủn sỉnh trong cách cư xử của ông. Để đạt được các mục đích riêng tư, ông không ngần ngại sử dụng những hành vi đê tiện nhất, vì ông không kính sợ Thiên Chúa, và đồng thời khi gặp khó khăn, ông mê tín chạy đến các tà thần thấp hèn nhất, và thường dựa vào bói toán. Vì vậy, lúc đó ông ta vội vã chạy đến các tượng thần của ông ở trong một căn nhà hẻo lánh, và thắp nhang khấn vái, cầu xin đủ mọi dấu lạ. Sau đó, ông quan sát đàn gà linh ăn uống, và Satan rỉ tay ông lúc thế này, lúc thế nọ. Có lúc ông nghĩ Đức Giê-xu phải được phóng thích vì Ngài vô tội, chứ ông lại sợ các tà thần của ông trừng phạt nếu ông cứu mạng sống Đức Giê-xu là người đã có ảnh hưởng đặc biệt đối với ông, ít độ ông tin rằng người là một loại á thần. Và Đức Giê-xu có thể làm hại cả các tà thần của ông. Ông nghĩ,
có lẽ hắn thực sự là một ông thần của người Do Thái. Đã có nhiều ngôn sứ đề cập đến một vị vua của người Do Thái, và ông ta sẽ thắng tất cả. Các vị vua từ phương Đông đã đến đây để tìm một vị vua như vậy trong quốc gia này. Có thể ông ta sẽ đưa mình lên cao hơn thần thánh và hoàng đế của ta. Và như thế, mình sẽ phải trả lời thế nào nếu ông ta không chết? Có lẽ nếu ông ta chết thì sẽ là một chiến thắng cho các thần thánh của ta.
Sau đó, ông nhớ lại các giấc mơ lạ lùng của vợ ông, là người chưa bao giờ thấy Đức Giê-xu, và hồi tưởng lại chuyện này khiến cho ông nghiêng về việc phóng thích Đức Giê-xu, trong khi ông vẫn rất do dự. Bây giờ, dường như ông quyết tâm phóng thích người. Ông muốn mình cũng là một người công chính, nhưng ông không đạt được ý định này, vì một lý do cũng giống như lý do khiến ông đã không chờ đợi câu trả lời từ Đức Giê-xu cho câu hỏi của ông.
Sự thật là gì?
Chương 22. Đức Giê-xu trước mặt Hê-rô-đê.
Trên diễn đàn và trong các đường phố nơi Đức Giê-xu bị dẫn đến dinh Hê-rô-đê, dân chúng càng lúc càng tụ về đông đảo. Họ là cư dân từ các vùng kế cận và từ khắp nước đến dự lễ. Những người Pha-ri-siêu thường nghịch trong vùng đã có mặt với tay chân bộ hạ của họ, để kích động đám đê tiện chống đối Đức Giê-xu. Trước trời canh gần dinh Phi-la-tô, binh lính Roma đổ về rất đông, và tại nhiều tụ điểm quan trọng trong thành phố cũng có mặt họ. Dinh Hê-rô-đê nằm trong khu phố mới phía bắc của diễn đàn, không xa dinh Phi-la-tô bao nhiêu. Một toán lính từ miền đất nằm giữa nước Thụy Điển và nước Ý cũng có mặt trong đám rước. Các kẻ thù của Đức Giê-xu vô cùng tức giận khi phải đi tới đi lui, và chúng không ngừng nhục mạ người và thúc giục các lý hình lôi người hết bên này đến bên kia. Vì được Phi-la-tô đưa tin đám rước sắp đến nên Hê-rô-đê chờ đợi. Hắn ngồi trên ngai có đệm trong một sảnh đường lớn, chung quanh là bọn nịnh thần và lính tráng. Các thượng tế đi vào qua hàng cột cao và xếp hàng ở một bên, trong khi Đức Giê-xu đứng ngay ở lối vào. Hê-rô-đê lấy làm khoái trá khi Phi-la-tô công khai chấp nhận trước mặt các thượng tế quyền xét xử của hắn đối với một người Galilê. Bởi thế, hắn tỏ ra hách dịch và kiêu căng tột bậc. Hắn cũng rất hài lòng khi thấy Đức Giê-xu đứng trước mặt hắn trong một cảnh ngộ quá nghèo hèn tiều tụy, vì trước đây người không thèm xuất hiện trước mặt hắn. Ông Gioan Tẩy Giả đã từng nói về Đức Giê-xu bằng những ngôn từ thật trang trọng, và hắn cũng từng nghe nhiều về người qua các tên dò thám và vét xác, nên Hê-rô-đê cực kỳ tò mò về người. Hắn mỉm cười khoái chí khi nghĩ đến cuộc tra vấn Đức Giêsu trước mặt bọn nghịch thần và tư tế. Và hắn có thể khoe khoang kiến thức của hắn trước mặt hai thành phần này. Hắn cũng được cho biết là Phi-la-tô đã không tìm thấy Đức Giêsu có tội gì. Và với tâm trạng luồn cúi, điều đó ám chỉ rằng hắn sẽ lạnh nhạt đối xử với những người buộc tội Đức Giêsu, là một hành động chỉ làm gia tăng sự bực tức của bọn này. Ngay khi vào trước mặt hắn, họ đã lớn tiếng phàn nàn. Tuy nhiên, Herodê tò mò nhìn Đức Giêsu và khi thấy người thật đáng thương, bị đối xử tàn tệ, y phục dính đầy dơ bẩn, tóc xõa tung, mặt đầy máu và bùn đất. Một tâm trạng trắc ẩn miễn cưỡng lẻn vào ông vua bù nhìn và hoang dâm này. Hắn thốt ra thánh danh Thiên Chúa, nghe như Jehovah. Với dáng điệu kinh tởm, hắn quay mặt đi và nói với các tư tế.
Đưa nó đi chỗ khác, chùi rửa nó, tại sao các ngươi đưa đến trước mặt ta một tạo vật quá dơ dáy, bị ngược đãi quá đỗi như vậy?
Nghe thế, bọn đầy tớ đưa Đức Giêsu vào tiền sảnh, đem ra một chậu nước và giả sách để lau chùi các vết chơ mà trong suốt thời gian ấy chúng không ngừng hành hạ người. Kiểu cách thô bạo của chúng lại xé các vết thương ra trên khuôn mặt méo mó của người. Trong khi đó, Hê-rô-đê chỉ trích sự hung ác của các tư tế, dường như hắn muốn bắt chước kiểu cách của Phi-la-tô khi đối xử với họ. Vì hắn nói,
hiển nhiên là nó đã rơi vào tay các đồ tể. Các ngươi khởi sự công việc hôm nay trước cả thời hạn.
Các thượng tế chỉ trả lời bằng cách hung hăng đưa ra các lời buộc tội và than phiền. Khi Đức Giêsu lại được dẫn vào, Hê-rô-đê là người muốn tỏ ra tán thành với người, đã ra lệnh đem ra cho người một cây rượu để lấy lại sức. Nhưng Đức Giêsu lắc đầu và sẽ không uống. Hê-rô-đê rất hòa nhã với Đức Giêsu, ngay cả tâng bốc người và luôn miệng nói rằng hắn từng biết người. Lúc đầu, hắn hỏi người vài câu hỏi và muốn nhìn thấy một dấu hiệu từ người. Nhưng Đức Giêsu không trả lời một tiếng, im lặng nhìn xuống đất. Hê-rô-đê trở nên rất bực mình và xấu hổ trước những người có mặt. Tuy nhiên, để che giấu sự bối rối đó, hắn tuôn ra một tràng câu hỏi với những lời lẽ vô nghĩa. Hắn nói,
tôi rất tiếc khi thấy ông bị buộc tội nặng nề. Tôi đã nghe nhiều điều về ông. Ông có biết là ông đã xúc phạm tôi khi ở Tê-gia? Ông phóng thích các tù nhân do tôi cầm tù ở đó, dù chưa được lệnh của tôi không? Có lẽ ông có ý tốt. Giờ đây, Tổng chấn Roma giao ông cho tôi xét xử. Ông nói gì về những lời cáo buộc này? Ông im lặng sao? Họ đã nói với tôi về lời giảng dạy khôn ngoan của ông mà. Tôi muốn nghe ông bác bỏ những người buộc tội ông. Ông đã nói những gì? Có thật ông là vua Do Thái không? Có phải ông là con Thiên Chúa không? Ông là ai? Tôi nghe ông đã từng làm nhiều phép lạ, hãy chứng tỏ điều đó bằng cách cho tôi thấy một vài dấu chỉ. Vấn đề thả ông ra là tùy ở tôi. Có phải đúng là ông đã đem lại ánh sáng cho người mù không? Có phải ông đã làm cho Nazaro sống lại không? Có phải ông đã nuôi hàng ngàn người với vài miếng bánh không? Sao ông không trả lời ạ? Tôi ra lệnh, ông phải làm một phép lạ, nó sẽ có lợi cho ông.
Nhưng Đức Giêsu giữ im lặng, Hê-rô-đê lại tiếp tục ba hoa.
Ông là ai? Ông có vấn đề gì? Ai cho ông quyền lực? Sao ông không tiếp tục thi hành quyền ấy? Ông có phải là người mà mới sinh ra đã có nhiều điều lạ thường không? Có lần một số vua từ phương Đông đến với cha tôi để hỏi về một vị vua mới sinh của người Do Thái mà họ muốn thần phục. Bây giờ, họ nói rằng đứa trẻ đó không ai khác hơn chính là ông. Có đúng không? Có phải ông đã thoát chết trong khi nhiều đứa trẻ khác phải chịu chết không? Làm sao được? Sao ông ẩn giật quá lâu vậy? Hay họ gán cho ông những điều này để đưa ông lên làm vua? Hãy trả lời tôi đi. Ông là loại vua gì? Thực sự, tôi không thấy có gì vương giả nơi ông cả. Tôi nghe nói, mới đây họ đã mừng đón ông vào đền thờ một cách vinh quang. Điều đó nghĩa là gì? Nói đi. Sao một việc nổi tiếng lại kết thúc như thế này?
Với tất cả những câu hỏi ấy, Herode không nhận được một trả lời nào từ Đức Giê-xu. Tôi được biết là Đức Giê-xu không nói với Herode, vì hắn phạm tội loạn luân với Herodia và giết Gioan tẩy giả, nên Herode bị phạt không được thông công. Anna và Caipha lợi dụng sự bất mãn của Herode vì sự im lặng của Đức Giê-xu để lặp lại các lời cáo buộc. Trong đó, chúng đưa ra điều sau đây. Đức Giê-xu từng gọi Herode là con trồn, và từ lâu người hoạt động để lật đổ cả dòng họ của ông. Người muốn thiết lập một tôn giáo mới, và người đã ăn lễ vượt qua ngày hôm qua. Lời cáo buộc sau cùng này đã được nêu lên cho Caipha khi Giô-đa phản bội. Nhưng một số bạn hữu của Đức Giê-xu đã trưng ra các tài liệu để chứng minh rằng điều này hợp pháp trong một số hoàn cảnh. Herode tuy rất bực mình với sự im lặng của Đức Giê-xu, nhưng hắn không quên các mục tiêu chính trị. Hắn không muốn kết án Đức Giê-xu, phần vì sợ người một cách kín đáo và hối hận vì đã giết ông Gioan, và phần khác vì hắn rất ghét các thượng tế, vì họ sẽ không bao giờ tha tội loạn luân của hắn, và vì vậy hắn không được dân của lễ. Nhưng lý do chính để Herode không kết án Đức Giê-xu vì hắn không muốn tuyên án một người mà Phi-la-tô đã tuyên bố không có tội. Quan điểm chính trị của hắn cũng thể hiện trong hành động. Hắn muốn tỏ ra tử tế với Phi-la-tô trước sự hiện diện của thượng tế. Hắn kết thúc bằng cách chấn áp Đức Giê-xu với những lời lẽ khinh bỉ và xúc phạm, và nói với bọn đầy tớ cũng như cận vệ, có đến 200 tên trong dinh:
hãy đem tên khùng này đi chỗ khác và phong cho nó vinh dự xứng đáng với một tên vua lố bịch. Hắn là một tên khùng hơn là một kẻ gian tà.
Đấng cứu thế giờ đây lại bị dẫn ra ngoài vào một sân lớn và bị đối xử với những lời chế nhạo và tức giận không thể tả. Sân được bao quanh bằng những hành lang của dinh, và Herode đứng trên sân thượng, nhìn cảnh hành hạ Đức Giê-xu một lúc lâu. Anna và Caipha đứng sau lưng hắn, cố gắng mọi cách thúc giục hắn lên án Đức Giê-xu. Tuy nhiên, Herode không nhượng bộ. Hắn trả lời bằng một giọng thật lớn, cốt để lính tráng nghe được:
nếu tôi kết án người ấy, thì tôi phạm tội rất lớn.
Có lẽ hắn muốn nói tội phạm ở đây là tội đối với quyền quyết định của Phi-la-tô, là người quá tốt bụng khi giao Đức Giê-xu cho hắn. Khi các thượng tế và kẻ thù Đức Giê-xu thấy Herode không chịu theo ý muốn của chúng, thì họ sai phái một số người trong bọn đem tiền đến cánh đồng, một khu vực của thành phố lúc bấy giờ rất đông người, Pha-ri-siêu dừng chân. Những sứ giả này được lệnh triệu tập người Pha-ri-siêu phải có mặt ngay lập tức trong khu vực dinh Phi-la-tô. Một số tiền lớn được trao cho những người này để phân phát mua chuộc đám đông, để họ mạnh mẽ và kịch liệt đòi xử tử Đức Giê-xu. Các sứ giả khác được sai đi loan tin đồn trong dân là Thiên Chúa sẽ trả thù nếu họ không nhất quyết xử tử tên phạm thượng. Chúng cũng phao tin rằng nếu Đức Giê-xu không bị tử hình, người sẽ về phe với dân Roma, và đó là điều người ám chỉ về vương quốc mà người luôn luôn đề cập đến. Rồi sau đó, người Do Thái sẽ thực sự bị tiêu diệt. Đằng khác, chúng phao tin nào là Herode đã kết án Đức Giê-xu, nhưng dân chúng phải bày tỏ ý kiến của mình. Nào là các môn đệ của người phải bị sợ hãi, vì nếu Đức Giê-xu được trả tự do cách nào đó, thì buổi lễ sẽ bị xáo trộn, và sau đó người Roma và các môn đệ của người sẽ trả thù. Như vậy, họ đã phao tin đồn thất thiệt, nhằm gây hoang mang lo lắng để xúi dục và xách động dân chúng. Đồng thời, kẻ thù của Đức Giê-xu cũng phân phát tiền cho đám lính của Herode để chúng hành hạ Đức Giê-xu dã man hơn nữa. Đúng, chúng muốn người chết sớm, vì người chết theo cách đó còn hơn là sống để được phóng thích do phán quyết của Phi-la-tô.
Chính vì đám dân tộc độc ác vô thần này mà Đức Chúa phải đau khổ và bị sỉ nhục thậm tệ, bị hành hạ man rợ nhất. Khi chúng dẫn người vào sân, thì từ trạm gác một tên lính đem ra cái túi lớn trước kia dùng để đựng bông. Chúng cắt một lỗ ở đáy túi, và giữa tiếng hò reo nhạo cười của mọi người hiện diện, chúng chụp lên đầu Đức Giê-xu. Cái túi chụp xuống tới tận chân người. Một tên lính khác buộc một miếng vải đỏ quanh cổ người. Rồi chúng cúi chào trước mặt người, đẩy người bên này, bên kia, sỉ nhục người, đánh vả vào mặt người, vì người không chịu trả lời cho vua của chúng. Và chúng dâng cho người hàng ngàn cử chỉ tôn trọng hài hước. Chúng quăng sắc rến vào người, lôi kéo người như là đang khiêu vũ, thúc đẩy người ngã xuống đất, rồi kéo người dọc theo đường mương xung quanh sân, để đầu người đập vào các cột đá và góc tường. Sau đó, chúng lôi người đứng dậy và lại bắt đầu xị vả, hò hét. Giữa 200 tên lính và đầy tớ của dinh Herode còn có những người từ các miền rất xa, và mỗi người đây tiện đặc ác trong đám đông đó lại muốn có những hành động đặc biệt, bỉ ổi hơn đối với Đức Giê-xu, để chúng được hoan hô và quê quán chúng được vinh dự. Chúng tiếp tục cảnh man rợ hung bạo, giữa tiếng la hét nhạo cười. Những ai nhận tiền hối lộ của người Pha-ri-siêu bèn lợi dụng sự hỗn loạn ấy để lấy gậy đánh vào đầu Đức Giê-xu. Người nhìn họ thương cảm, rồi thở dài và rên rỉ vì đau đớn. Nhưng họ lải nhải chế nhạo tiếng rên của người, và mỗi một xúc phạm lại kèm theo tiếng nhạo cười chế giễu. Không một ai thương xót Đức Giê-xu. Tôi thấy máu từ đầu người chảy xuống vô cùng đáng thương, và tôi thấy người đã 3 lần quỵ xuống đất khi bị đánh bằng gậy. Cùng lúc ấy, tôi thấy các thiên thần khóc lóc quay quanh người, xức dầu trên đầu người. Tôi được cho biết là những đòn chí tử ấy thật sự đã giết người, nếu không có Thiên Chúa giúp đỡ. Ngày xưa, người Phi-la-tin hành hạ ông Samson mù lò cho đến chết, ở hầm đá Gaza cũng không hung dữ và tàn bạo cho bằng đám dân vô loại này. Nhưng thời giờ gấp lắm rồi, các thượng tế phải có mặt ở đền thờ ngay sau đó, và khi được bảo đảm là mọi chỉ thị của họ sẽ được thi hành. Một lần nữa, họ cố gắng xin Herode kết án Đức Giê-xu. Nhưng Herode vẫn làm ngơ trước lời cầu xin của họ. Hắn vẫn chỉ nghĩ đến Phi-la-tô mà bây giờ hắn gửi Đức Giê-xu trở lại trong y phục ô nhục của người.
Chương 23. Đức Giê-xu bị điều đi từ dinh Herode sang dinh Phi-la-tô.
Cấu kiện. Các thượng tế và kẻ thù Đức Giê-xu lại cùng với người từ dinh Herode trở về dinh Phi-la-tô. Chúng thật xấu hổ khi buộc phải trở về nơi mà Đức Giê-xu đã được tuyên bố là vô tội. Bởi đó, chúng dùng một con đường khác dài hơn để mọi khu vực trong thành phố được thấy Đức Giê-xu trong sự ô nhục của người, và cũng để chúng hành hạ người lâu hơn và có thêm thời giờ cho các sứ thần của chúng kích động dân chúng chống đối người. Con đường bây giờ thật gồ ghề lởm chởm. Bọn lý hình dắt Đức Giê-xu không cho người một chút thư thả, và tấm áo choàng lại cản trở bước chân người. Áo lê trên mặt đất đôi khi làm người vấp ngã. Đó là những dịp người bị chúng dùng dây lôi dậy với những đấm đá. Trên con đường này, người bị dân chúng và các tên lý hình khinh miệt và sỉ nhục không thể tả. Nhưng người cầu xin để khỏi chết ngay cho đến khi hoàn tất cuộc khổ nạn vì chúng ta. Lúc đó, khoảng 8 giờ 15 sáng, khi đám rước với Đức Giê-xu bị hành hạ lại đi qua diễn đàn, dường như từ phía khác, có thể là hướng đông, đến dinh Phi-la-tô. Đám người quá đông đảo, dân chúng đứng thành từng nhóm, theo nơi cư ngụ và quê quán. Người Pha-ri-siêu lăng xăng chung quanh họ để kích động, vì nhớ đến cuộc nổi loạn của người Galilê quá khích trong kỳ lễ vượt qua năm trước. Phi-la-tô cho triệu tập hơn 1.000 lính và phân phối ở Pháp Đình và các vùng lân cận, cũng như ở những cổng vào diễn đàn và trong chính dinh của ông.
Trong khi biến cố xảy ra, Đức Trinh Nữ, bà chị Maria Haley với cô con gái Maria Leopold và bà Madalena và một vài phụ nữ đạo đức khác, tất cả khoảng 20 người, đứng trong sảnh đường mà từ đó họ có thể nghe mọi sự, và là nơi họ có thể ra vào dễ dàng. Ngay từ đầu, ông Gioan đã có mặt với họ. Đức Giê-xu trong y phục nhơ bẩn, bị dẫn qua đám đông họ hét. Những tên trơ tráo có mặt khắp nơi, và được người Pha-ri-siêu thúc giục, nên chúng hết sức thi nhau chế nhạo sỉ nhục Đức Giê-xu hơn những bọn khác. Một trong các viên chức tòa án của Hê-su-đê đã đến chinh trước đám rước, thông báo với Pi-la-tô là Hê-su-đê rất cảm kích trước sự lưu tâm của ông. Nhưng hắn không tìm thấy nơi người Ra-li-lê này điều gì khác hơn là một tên khùng câm nín. Và hắn đã đối xử với người như vậy, và đưa người trở lại với Phi-la-tô. Phi-la-tô vui mừng khi thấy Hê-su-đê không hành động ngược với ông và không kết án Đức Giê-xu. Phi-la-tô gửi lời thăm hỏi lại để đáp lễ. Sau đó hai người từng là kẻ thù trước đây, sau vụ bể cống dẫn nước, nay đã trở thành bạn. Đức Giê-xu lại bị dẫn qua con đường trước dinh Phi-la-tô và leo lên các bậc đá đến nền nhà trên cao. Bọn lý hình lôi người lên một cách vô cùng mang sợ. Tấm áo dài làm người vấp ngã nhiều lần, đến nỗi các bậc đá vấy máu lên đầu người. Kẻ thù của người đã an tọa trong các ghế một bên diễn đàn, và đám đông thô bạo lại phá lên cười chế nhạo mỗi khi người vấp ngã. Trong khi bọn lý hình đá người tàn bạo để thúc người đứng dậy. Phi-la-tô ngã người trên chiếc ghế giống như một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là chiếc bàn con. Cũng như lần thư trước, các sĩ quan và người cầm cuộn giấy viết hộ tống ông, bước ra sân thượng, nơi ông có thói quen diễn thuyết với đám đông. Ông nói với những người kết án Đức Giê-xu:
các ngươi trình diện người này trước mặt ta như một tên đầu độc dân chúng. Ta đã từng tra khảo ông ta trước mặt các ngươi, nhưng không thấy những điều các ngươi tố cáo. Ngay cả Herode cũng vậy, vì ta đã sai các ngươi đến với ông ấy, và các ngươi thấy đó, không có bằng chứng nào đáng tội chết đưa ra để chống đối ông ta. Do đó, ta sẽ trừng phạt người này và sẽ thả y ra.
nghe những lời ấy. Lúc đầu có tiếng xì xầm trong đám người Pharisêu, rồi sau đó những tiếng la hét ồn ào phản đối nổi lên. Họ bắt đầu hăng say tung tiền mua chuộc và kích động dân chúng hơn nữa. Phi-la-tô thật sự khinh thường tư cách của họ, đưa ra một lời nhận xét chua chát. Ông đã thốt ra lời châm biếm này:
chắc các người vẫn khát máu vô tội khi chưa nếm máu của người này.
Theo một truyền thống cổ truyền, người dân có thói quen đến với Phi-la-tô ngay trước lễ vượt qua để xin phóng thích một tù nhân. Bây giờ, người Pha-ri-siêu khi ở dinh Herode đã sai đại diện đến cánh đồng, một khu phố về phía tây của đền thờ, để xứ đám đông dân chúng đừng đòi hỏi tha Đức Giê-xu mà phải đóng đinh người. Phi-la-tô hy vọng dân chúng sẽ xin tha cho Đức Giê-xu, và ông nghĩ nếu đưa ra một tên đê tiện khốn kiếp đã bị kết án tử hình cùng lúc với Đức Giê-xu thì dân chúng sẽ không còn chọn lựa nào khác. Tên hạ tiện nổi tiếng đó là Baraba, và cả nước ghét hắn. Trong một cuộc nổi loạn, hắn đã giết người. Ngoài ra, tôi còn thấy hắn đủ tánh xấu xa. Hắn sử dụng ma thuật, và trong một lần hành nghề, hắn đã mổ bụng một phụ nữ mang thai. Bây giờ, tại diễn đàn dân chúng vô cùng huyên náo. Một đám đông tiến tới trước, đi đầu là các phát ngôn viên của họ. Chúng nói lớn để Phi-la-tô có thể nghe được từ trên sân thượng:
hãy ban cho chúng tôi một tục lệ trong ngày lễ lớn.
Vì ông đang chờ đợi yêu cầu này, nên Phi-la-tô lập tức đáp:
theo tục lệ của các ngươi, thì ta sẽ phóng thích một tù nhân trong ngày lễ của các ngươi. Ai là người ta sẽ phóng thích cho các ngươi? Baraba hay Giê-xu, vua dân Do Thái? Giê-xu, người được sức giàu của Thiên Chúa.
Phi-la-tô rõ ràng lúng túng về vấn đề Giê-xu. Ông gọi người là vua dân Do Thái, một phần vì đặc tính kiêu ngạo của người Roma, vốn khinh miệt người Do Thái, vì họ có một ông vua quá khốn khổ. Và giữa người và tên sát nhân thì không còn chọn lựa nào khác. Và một phần vì sự tin tưởng rằng rất có thể người thực sự là vua đã được hứa ban cho dân Do Thái, người được sức giàu của Thiên Chúa, đấng Mê-si-a. Linh cảm của ông về sự thật này cũng nửa thật nửa giả. Ông nhắc đến các danh xưng đó của Đức Chúa vì cảm thấy động lực chính khiến các thượng tế chống lại Đức Giê-xu là ghen tị người mà bản thân ông coi là vô tội. Sau câu hỏi của Phi-la-tô, dân chúng do dự và tranh luận đôi phút, và sau đó chỉ có vài tiếng la lớn:
Baraba!
Ngay lúc đó, Phi-la-tô được một đầy tớ của vợ ông mời vào bên trong. Người này nhắc ông điều ông đã hứa với bà buổi sáng. Bà nói:
bà Claudia Butler nhắc ông nhớ đến lời hứa của ông.
Các thượng tế và phe Pharisêu bị kích thích tột độ, họ lăn xăng trong đám đông để hăm dọa và ra lệnh. Tuy nhiên, khi thúc giục đám đông thực hiện điều họ hằng ao ước, thì quả có nhiều khó khăn. Đức Maria, bà Magdalena, ông Gioan và các phụ nữ đạo đức đang run rẩy khóc lóc, tất cả đứng ở một góc trong sảnh đường. Mẹ Maria dù biết rằng nếu Đức Giê-xu không chết thì người không thể cứu giúp nhân loại được, nhưng vì là mẹ của con Chí Thánh nên mẹ rất băn khoăn và cũng mong muốn sự sống của người được bảo tồn. Đức Giê-xu trở thành người tự ý chịu đóng đinh, tuy vậy khi bị dẫn đến cái chết, dù vô tội, người vẫn bị day dứt và đau khổ như bất cứ con người nào khi bị hành hạ khủng khiếp như vậy. Và cùng cách ấy, Đức Maria chịu mọi ưu phiền và lo lắng như một người mẹ bình thường mà người con vô tội phải gánh chịu những cay đắng từ đám người vô ơn.
Đức Maria run rẩy, rùng mình sợ hãi, nhưng người vẫn hy vọng. Ông Gioan thường đi trước, xa hơn một chút, hy vọng thu được tin tức gì tốt đẹp hơn không. Đức Maria cầu xin cho thiên hạ đừng phạm vào tội ác lớn lao này. Người cầu xin như Đức Giêsu trong vườn cây dầu.
Nếu được, thì xin cất chánh này đi.
Và vì thế, người mẹ yêu thương tiếp tục hy vọng. Vì trong khi người Pharisee rỉ tai kích động dân chúng, thì mẹ cũng nghe được là Phi-la-tô tìm cách phóng thích Đức Giêsu. Không xa chỗ mẹ đứng là một nhóm dân Ca-pha-na-ưm, trong đó có mấy người đã được Đức Giêsu chữa lành và dạy bảo. Họ làm như không biết Đức Maria. Ông Gioan cũng như các phụ nữ che mặt buồn sầu, đứng gần đó. Nhưng thỉnh thoảng họ lại liếc trộm. Đức Maria cũng như mọi người khác, nghĩ rằng dân chúng chắc chắn sẽ chọn Đức Giêsu thay vì Ba-sa-ba. Nhưng cũng chính vì vậy mà người thật tuyệt vọng. Phi-la-tô nhắc lại với vợ lời ông đã hứa sáng nay, như để chứng tỏ ông tôn trọng lời hứa. Ông lại bước ra sân thượng và ngồi vào ghế. Các thượng tế cũng ngồi. Phi-la-tô lại lớn tiếng nói:
Ai trong hai người này sẽ được ta phóng thích cho các ngươi?
Ngay sau đó, trong khắp diễn đàn và từ mọi phía vang dội tiếng kêu:
Đem tên ấy đi, trao Ba-ra-ba cho chúng tôi.
Phi-la-tô lại la lên:
Nhưng ta sẽ làm gì với ông Giê-xu này, Đấng Ki-tô, vua dân Do Thái?
Ồn ào náo nhiệt, tất cả la lớn:
Đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi!
Phi-la-tô hỏi đến lần thứ ba:
Tại sao người này đã phạm tội ác nào? Ta không thấy có lý do gì để ông ta phải chết. Ta sẽ cho đánh đòn và thả ông ta ra.
Nhưng tiếng là:
Đóng đinh nó, đóng đinh nó!
Bừng lên từ đám đông như tiếng reo hò của hỏa ngục. Trong khi các thượng tế và người Pharisee điên cuồng giận dữ, la hét âm sờm. Sau đó, Phi-la-tô nhu nhược, thiếu quả quyết phóng thích tên Ba-ra-ba và truyền đánh đòn Đức Giê-xu. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.